Pháp Âu Châu kỳ thứ 13 đã được khai mạc một cách rất là trang nghiêm, và khóa học đã bắt đầu từ tối hôm qua, và sáng nay thì phần của chúng tôi đảm trách lớp 2 của quý vị. Mỗi thầy thì sẽ đảm nhận một cái số phần giảng riêng biệt. Riêng bên lớp 3 của Chư Tăng Ni thì chúng tôi giảng về duy thức học, thì đề tài rất là khó, rất là khó nghe, rất là khó lãnh hội, rất là khó nhận biết. Nhưng mà duy thức học của 2500 năm trước hoặc là 1900 năm trước, trong hiện tại thì sẽ giảng với cái ngôn ngữ trong hiện tại. Ngày qua lớp 2, trong năm này chúng tôi cố gắng dịch một quyển kinh, đoạn kinh nhỏ. Quý vị đọc phía ngoài thì thấy cái đề tên kinh là Phật Nói Kinh Bồ Tát Thành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa. Đại Tạng Kinh quyển 9 nằm ở trong Pháp Hoa Bộ. Thì Đại Tạng Kinh có rất là nhiều đại tạng. Chúng tôi căn cứ theo Tai Sô Xin Sư Đai Yô Kyo, tức là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh để dịch. Thì tuy rằng kinh này được phiên dịch cũng như trước tác ở tại Nhật Bản, nhưng mà toàn văn là chữ Hán, không phải là chữ Nhật. Nhưng mà thỉnh thoảng trong Đại Tạng Kinh vẫn có ghi chú những ngôn ngữ bằng tiếng Nhật, cho nên chúng tôi so sánh giữa tiếng Nhật và tiếng Hán để dịch cái bản kinh này. Nhưng mà bên trong kinh thì có một số sai, xin quý vị sửa giùm. Bắt đầu trang thứ 3, lỗi này là lỗi ấn lót, không phải là lỗi dịch kinh. Trang số 3, quý vị thấy cái gì lạ không? Cái này là đại tạng không phải là địa tạng. Cái này là người làm computer không hiểu, cho nên những người làm văn phòng cũng phải học giáo lý nữa. Giống nhiều lúc chỉ quý vị đi học giáo lý không đủ, cuối cùng người làm văn phòng thì kinh đại tạng, từ đại tạng kinh quyển 9 mà thành là kinh địa tạng, cho nên anh mới để cái hình đức địa tạng vô phía trước. Và toàn bộ từ trước đến sau thì xin quý vị sửa là đại tạng hết chứ không phải địa tạng. Cái bìa thì không phải sửa, thì cái đó về nhà sửa sao đi. Nhưng mà để quý vị biết rằng toàn bộ cái phần trang trên nội dung thì không có sai gì, tại vì những nội dung thì chúng tôi đã duyệt hai lần trước khi cho in, không có sai chữ nào. Và sau khi duyệt xong lên layout thì cái người làm layout là từ đại tạng nó thành ra địa tạng ấy. Rồi một cái phần sau cùng trang 127 nữa đó, thì kinh này dịch hay lắm, là dịch xong vào lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 8 2001, bữa nay ngày mai mới tháng 7 thôi, cho nên quý vị xin sửa là 18 tháng 6 năm 2001. Chúng tôi thường thường làm cái gì hay ghi rất là rõ ràng ngày tháng. Xin sửa lại hai cái phần đó. Kỳ này nhân khoa giáo lý khoa tu học Phật pháp Âu Châu lần thứ 13, kinh này là kinh Ấn Tống, quý vị vừa học về có thể tụng đọc được. Cái này quý vị mang về nhà, chúng tôi in 1.000 cuốn để biếu tất cả các học viên. Tại vì ở chùa Viên Giác một phần thì cũng có nhà máy in, một phần thì tạo một cái công đức hữu lậu cũng như vô lậu. Vậy cho nên quý vị nên mang về tùy tụng. Dĩ nhiên trong ba thời chúng tôi giảng thì không hết quyển kinh này, nhưng chúng tôi sẽ lược giảng quyển thượng hôm nay cho hết, và quyển trung vào thứ hai, và quyển hạ vào thứ ba. Thế thì quý vị biết rằng chúng tôi khởi dịch ở trong căn đầu, quý vị coi trang số 5 Đại Tạng Kinh quyển 9 Pháp Hoa Bộ, từ trang 300 đến 316. Tức là Đại Tạng Kinh có 16 trang như vậy, mà dịch ra đây là hơn 100 trang. Mà Đại Tạng Kinh gồm có 250.000 trang như vậy. Quý vị cứ nhân lên thì biết rằng cái số lượng là trên 1 triệu trang kinh nếu dịch ra tiếng Việt. Nhiều lắm, rất là nhiều. Thế thì đời nhà Tống, người nước Thiên Trúc, ngài Tâm Tạng Pháp Sư cầu Na Bạc Đà La dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn, và chúng tôi dịch từ Hán Văn ra Việt Văn. Bắt đầu khởi dịch ngày 7 tháng 3 năm 2001, mà xong vào ngày 18 tháng 6 năm 2001, còn mấy tháng? 3 tháng. Gần 3 tháng, là hơn 3 tháng. Mỗi ngày phải dịch khoảng 2 tiếng đồng hồ. Quý vị biết rằng cái kinh văn là một cái lời văn xưa, nó không phải là lời văn trong hiện tại, nên phải nghiền ngẫm, tra cứu, phải đối chiếu. Chữ xưa cũng có và chữ nào cũng có, nhưng mà cách dùng của cái câu văn ngày xưa nó khác, không phải giống như bây giờ, cho nên rất là thận trọng. Thì bây giờ những năm sau này chúng tôi chú trọng về vấn đề kinh hoặc là lục. Chúng tôi đang giảng về kinh Đại Bi. Kinh này cũng là kinh, không phải là thần chú Đại Bi, nhưng mà Mahakaruna Sutra. Kinh này nguyên văn là tiếng Phạn, đã được dịch ra tiếng Hán. Chúng tôi đã phiên dịch ra, và kinh này Thầy Hạnh Tấn đang dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức. Tại vì chúng ta phải cần phổ cập những cái tinh hoa của Phật giáo để cho người địa phương, người Đức, có thể trong tương lai người ta dịch ra tiếng Anh hay là tiếng Thụy Điển chẳng hạn, người địa phương hiểu thêm về cái tinh hoa của đạo Phật, nhất là những lời dạy của Đức Phật. Và phần kinh thì một số quý vị trong chúng ta, cũng như đa phần chúng ta, đã được học hỏi tụng đọc qua nhiều cái bộ kinh lớn, nhưng mà cũng còn rất là nhiều kinh chưa có được dịch ra. Thì quý vị nào đã có nhân duyên đọc tụng được những bộ kinh lớn là một cái điều phước báo vô cùng. Nhưng những bộ kinh nhỏ cũng không kém phần quan trọng, tại vì kinh là tất cả đều do Phật nói ra, phải hiểu như vậy. Chỉ có một số kinh không phải do Phật nói ra, nhưng do chư vị tổ sư gom góp lại tất cả những lời dạy của Phật cũng để tạo thành kinh. Thì trong những trường hợp này chúng ta cần khảo cứu, học hỏi và chiêm niệm cũng như lễ bái tụng niệm để tăng được cái phước trong cái công đức tu học của mình. Cái luận thì tôi đơn giản về Đại Thừa Khởi Tín Luận, là một cái bộ luận rất là vi diệu của Tịnh Độ Tông, rất là hay mà cũng rất là đau đầu. Nhưng mà ai đã theo học với Thượng tọa Nhất Chơn, ai đã theo học với nhiều thầy khác về Trung Quán Luận hay Tinh Thần Bát Nhã, thì nghe Đại Thừa Khởi Tín Luận hoặc là Duy Thức Học thì nó cũng không có xa mấy, rất là gần gũi. Quý vị nghe quen thì sẽ tự nhiên cảm thấy rằng mình sẽ chìm sâu vào trong cái công đức của pháp thế này. Thế ở đây nó có hai sự lợi lạc: người nghe pháp dùng cái tâm thanh tịnh để đón nhận cái pháp của chư Phật, người giảng pháp cũng dùng cái tâm thanh tịnh để nói ra những lời của Phật dạy. Cả hai bên đều tạo nên một cái công đức rất là thù thắng, đều được lợi lạc, cả người giảng lẫn người nghe. Thế thì Đại Tạng Kinh Việt Nam có lẽ trong tương lai cũng sắp hình thành, gần nhất thì sẽ cũng khoảng 10 năm nữa mới thành hết. mà những cái dịch phẩm của quý thầy hiện tại ở trong nước cũng như ở ngoại quốc là được sang định bằng nhiều cái hình thức khác nhau do cái thể nghiệm tu học cũng như thể nghiệm dịch thuật của chư tăng đóng góp từng phần, và cái phần này trong nước cũng đang lo, và hòa thượng Tịnh Hạnh ở Đài Loan cũng đang lo ấn hành. Tất cả các nước chung quanh chúng ta, Đại Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan, Sikkim, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, đa phần những nước theo Nam Tông thì người ta đều có những đại tạng kinh Pali nguyên ngữ, nhưng họ cũng đã dịch ra tiếng địa phương. Và tất cả các nước theo Bắc Tông cũng đều được dịch ra hết tiếng địa phương. Riêng nước Việt Nam chúng ta phải nói rằng chưa có đầy đủ, một cái sự thiếu sót cũng rất là lớn ở trong vấn đề nghiên cứu, vấn đề tu học của chư tăng cũng như là Phật tử của chúng ta. Vì vậy cho nên mỗi thầy, mỗi ni sư, mỗi sư cô cố gắng làm được một cái gì đó để đóng góp cho cái nền Phật giáo của nước nhà, thì chúng tôi nghĩ rằng cái công đức nó rất là vô tận. Thì chúng ta biết rằng những kinh điển đầu tiên là bằng tiếng Phạn được truyền qua Trung Quốc. Trung Quốc ngày xưa thì cũng nhỏ thôi, không có lớn. Ví dụ như chúng ta hay đọc trong kinh là Ngài Ăn Thế Cao, người Tây Vực. Thì Tây Vực nó không phải là nước Trung Quốc. Nó thuộc về Afghanistan, thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ. Ngày xưa có biên giới Trung Quốc qua tới đó. Cho nên nhiều người Trung Quốc họ thấy người Việt Nam, nó mấy ông cũng người Trung Hoa, đó đâu phải người Việt Nam. Là tại vì cái ốc đô hộ của họ cũng như là sự bành trướng của họ bị đồng hóa hết. Trong 100 cái Bách Việt như vậy, bây giờ chỉ còn một cái Âu Việt của chúng ta là duy nhất. Ai có Lạc Việt của chúng ta là duy nhất. Còn nào là những cái Việt khác thì bị đồng hóa hết. Ngày xưa ngay cả dân Phước Kiến cũng là một dân tộc khác, không phải là dân tộc Trung Hoa. Dân Quảng Đông cũng là một dân tộc khác của Lãnh Nam, là một cái xứ khác, không phải là xứ Trung Quốc. Cũng giống như Tây Tạng ngày hôm nay, thì chúng ta biết rằng Tây Tạng thuộc Trung Quốc, nhưng 100 năm sau nữa nếu thế giới không can thiệp vào thì Tây Tạng cũng thành Trung Quốc luôn. Cho nên khi chúng ta học về sử, phải nói rằng cha ông chúng ta, nhất là các vị tổ của Phật giáo rất là đáng thán phục. Việt Nam tuy rằng nhỏ nhưng không ai xâm chiếm nổi, nên đầu óc người Việt Nam cũng rất là vĩ đại ha. Cái điều đó phải nói rằng phải thông minh lắm, phải can cường lắm, phải đối đầu với tất cả những thế lực ngộ bang, từ người Tàu cho đến người Nhật, người Pháp cho đến người Mỹ. Nhưng chỉ có điều đáng hổ thẹn, chống người ngồi thì giỏi, nhưng mà tự mình chống với nhau thì hơi nhiều. Thành thế cái này phải suy nghĩ lại, cái này phải trang bị một cái tinh thần Phật học thật là cao cả, thì chúng ta mới có thể hóa giải được tất cả những cái khó khăn ở trong nội tại. Nếu người Việt Nam chúng ta vừa nội tại vừa ngoại tại mà thành tựu cả hai bên thì chúng ta sánh vai với thế giới rất là nhanh. Thế thì các vị tổ chúng ta từ trong quá khứ cho đến hiện tại và dẫn ra đến vị lai, phải nói rằng Phật giáo đã đóng góp một cái công sức rất là lớn trong những cái triều đại. Như quyển kinh này thì được dịch từ đời nhà Tống, người nước Thiên Trúc tức là nước Ấn Độ. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Câu Na Bạc Đà La, vị này là người ở bên Ấn Độ sang Trung Hoa, thì chắc chắn các ngài đi đến cũng giống như chúng ta là phải học tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng đủ thứ tiếng hết. Các ngài đến cũng rất là khổ sở, cũng không biết là ăn như thế nào. Mấy thứ bên Ấn Độ người ta ăn bằng ăn bốc, thì qua Trung Quốc phải cầm đũa. Đầu tiên là phải học cầm đũa như thế nào, rồi mới học đến chữ viết như thế nào. Rồi khi mà dịch bản văn từ chữ Phạn, giỏ tiếng Phạn nha các ngài, chắc chắn là chữ Hán không có giỏ. Thì khi dịch như vậy, chúng tôi cũng tìm ra thấy nhiều cái điều sai trong bản dịch. Phải thấy là những cái điều sai này có nhiều cách khác nhau, do khắc bản gỗ khác nhau. Đây bây giờ hiện tại là máy computer mà cũng sai như thường chữ đại thành chữ địa đó. À, cho nên quý vị thấy rằng lỗi nó không phải các vị pháp sư, mà lỗi do bên ăn lót. À, thì mình sẽ thấy cái điểm nó có nhiều cái lỗi. À, nhất là chữ Hán ngày xưa có những chữ nó gần giống với nhau lắm. Những người thợ mà khắc bản in á, là những người đa phần là ít học, họ chỉ làm thợ, họ không phải là những học giả, cho nên nhìn những chữ mặt chữ nó gần giống với nhau. À, cho nên có cái sự mà sai biệt như vậy, cho nên phải cần có cái sự giáo chánh nhiều lần là cái lý do như thế. Thế thì Trung Quốc có nhiều đời khác nhau, từ đời nhà Lương cho đến nhà Đường, tới nhà Tống, tới nhà Nguyên, tới nhà Minh, rồi tới nhà Mãn Thanh. Thì kinh này được dịch xuống đời nhà Tống, nó tương đương với đời nhà Lý của Việt Nam chúng ta vào khoảng năm 2010 cho đến năm 2022. Đời nhà Tống ở bên Trung Quốc thì cùng với nhà Lý.